Nhưng mà nhân duyên không có, cho nên không vãng sanh được Tây Phương Cực Lạc Quốc, đi qua những cái cõi khác. Cõi đó là gì? Cõi ở trong ta bà, chứ không phải qua cõi Phật khác, quý vị. Nên điều này chúng ta phải nhận thức cho rõ điểm này. Và tôi thấy các vị chư tăng ni á, đạo cao đức trọng mà đi ra, một khi á bị bệnh á, hiểm nghèo, hay là giả bị á, trong nó cái khi ra đi đó không được tự tại, đây là một điều cảnh giác à. Ai tu người đó chứng, quý vị ạ. A Nan ỷ mình là em út à, em của Phật à, ông anh cả là Phật à, mình á còn sợ gì nữa à, là nếu mà có gì ổng phóng một luồng hào quang ấy, trước mình đi về tốt rồi, khỏi lo. Cho nên ngày ngày cũng vác bình bát đi thị giả với Phật à. Mà sao? Thôi kệ, có ông anh ổng bao che rồi à. Anh cả mình là Phật à, bao che rồi á, mình cũng là tà được không quý vị? Gặp mạng ma đăng già mới giác ngộ ra. Giác ngộ ra hiểu ông anh á, ổng chỉ giúp đỡ, ổng chỉ khai thị thôi à. Ở trong ấy, nhưng mà mình cũng phải giải quyết quý vị à. A Nan tôn giả vẫn còn phải tự mình giải quyết à. Nói chi các tăng các ni quý vị, không giải quyết không được à. Cái sự này, sanh tử sự đại này à, phúc báo không thể gỡ được à. Phải có công đức quý vị à. Công đức là gì? Là giới, định và huệ, đó là công đức. Tu giới đắc định, tu giới là công, đắc định là đức à. Tu định á, khai huệ thì á, tu định là công, khai huệ là đức à. Cho nên á, từ điểm này chúng ta thấy phải tu thưa quý vị à. Pháp Phật không để dành riêng cho tăng ni tu à. Chúng ta y như vậy tu à, đều được chứng cả. Không có phải để cho các thầy không, mà là cho tứ chúng luôn à. Ai có tin tưởng, ai có tiếp thọ ở nơi đây, ai có chuyên tâm á, y giáo phụng hành ở đây, đều được đắc được à. Đây phổ độ tất cả, đừng có lo sợ. Chúng ta tin tưởng gì? Chúng ta tin tưởng ở cái pháp môn này có Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chúng ta tin tưởng có Đức Phật A Di Đà 48 lời đại nguyện tiếp dẫn chúng sanh. Chúng ta tin tưởng chúng ta có phần à. Cho nên nó với niềm tin tưởng đó chúng ta thấy à, không có lo quý vị à. Bất kể là giàu hay nghèo, bất kể là sang hay hèn à, bất kể là trẻ hay già, bất kể là có học thức hay không học thức à, có tri thức hay là ngu si à, chỉ cần chúng ta tin tưởng, chúng ta tu hành thực hiện trong đó đều đắc hết cả. Cho nên nó từ cái điểm này á, đừng có sợ à. À, trong chúng ta đừng có lấy những cái gương á ra mà so sánh, mà hãy tự mình hãy tin lời Phật à. Mà chúng ta thấy những cái chư cao tăng đại đức á, trong khi ra đi mà không có được tự tại, cảnh giác mình à. Cảnh giác mình tinh tấn hơn, cảnh giác mình á, hãy cố gắng hơn. Và khi đó được thành công cái gì à? Rất nhiều cái gương á, vãng sanh, trong đó thiếu gì mọi thành phần cái gì. Cho nên chúng ta không sợ. Không sợ ở đây chúng ta cố gắng. Cố gắng là sao? Trung thành, lão thật niệm Phật, chân tính thiết nguyện, ở sự đời buông xả, tùy duyên tự tại, không còn đắm tham, đắm chấp vào cõi đời này nữa. Và chúng ta sao? Y như vậy làm, tự nhiên cuộc sống sẽ thoải mái, cuộc sống sẽ hạnh phúc, cuộc sống sẽ tự tại, cuộc sống có ý nghĩa quý vị ạ. Đời này chúng ta đến đây không phải đó, không có ý, không có cái nghĩa lý gì, mà chúng ta phải làm sao cho đời này của chúng ta có đây, tới đây có ý nghĩa. Ý nghĩa của cuộc đời chúng ta đã làm gì, chúng ta đi về đâu, chúng ta sẽ đạt những thứ nào. Đời này quý vị thật là đến nó không ổn à. chứ không thì chúng ta bỏ cả một đời làm người là khó, mà tới đây làm người được rồi cuối cùng không được gì cả, thật là uổng phí à. Cho nên ráng cố gắng, làm người là khó, pháp Phật á khó nghe, nay đã nghe, pháp môn tối thắng khó tìm, nay đã gặp. Hãy cố gắng à, hãy cố gắng vô, đừng có bỏ qua cái cơ duyên, đừng có để qua cái cơ hội à. Để vượt qua thì đó là uổng phí, rất là uổng phí, không có cái gì có thể đền bù lại được đâu quý vị.
A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, qua những lời chỉ dạy của pháp sư thì con nhớ đến lời sám hối của một chàng thanh niên là: xin mẹ nhận lại này con bất hiếu, đã bao lần làm mẹ khổ ngày xưa, đã bao lần làm mẹ khóc như mưa, bao nhiêu lại cũng chưa vừa lòng mẹ. Bởi vì anh chàng ta đã vì cãi lời cha mẹ mà bỏ nhà ra đi tìm pháp môn tu tập của mình. Nhưng cuối cùng anh gặp được một vị pháp sư, và vị pháp sư ấy đã chỉ cho anh ta đó là cách niệm Phật và hiếu dưỡng cha mẹ là một pháp tu mà tất cả mọi người chúng ta ai áp dụng thì sẽ được viên thành những ý nguyện. Thì giờ đây qua những lời dạy của pháp sư, con nghĩ rằng đó là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai đang lầm đường lạc lối, và hãy quay trở về với câu lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là một cách báo đáp hiếu nghĩa trọn vẹn nhất mà hàng Phật tử chúng ta cần phải thực hành. Nam Mô A Di Đà Phật. Và câu hỏi kế tiếp của Phật tử là: A Di Đà Phật, kính bạch pháp sư, kính mong pháp sư chỉ dạy cho chúng con biết tại sao có hai cách đảnh lễ, một là đảnh lễ và thứ hai, một là đứng đảnh lễ và thứ hai là quỳ đảnh lễ, nó khác biệt thế nào, xin pháp sư giảng dạy cho chúng con. Và câu hỏi này cũng được hai vị Phật tử xin được trình bày cùng với pháp sư. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Thì ở đây chúng ta thường thường là đứng đảnh lễ chứ không có quỳ. Quỳ khi nào chúng ta phục nguyện hay là chúng ta hồi hướng, cuối cùng chúng ta quỳ xuống để mà phục nguyện. Còn đảnh lễ thì chúng ta thường thường đứng lên đảnh lễ quý vị. Còn quỳ đảnh lễ đó là cho các cụ, các người yếu, các người không có đủ sức, chân yếu rồi, hay là có bị thương gì đó thì người ta không thể đứng lên ngồi xuống, bất tiện. Như vậy chúng ta tạm phương tiện cho họ quỳ đảnh lễ nhé nè, chứ thật sự phải là đứng lên đảnh lễ thì đúng hơn nha. Thì cái đây chứ hôm qua chúng ta đã dạy cho đảnh lễ rồi nhé nè, thì cái này chúng ta thông qua nhé nè. Nó vẫn đó tùy theo cái quỳ lễ sám hối. Sám hối làm sao á, chúng ta ráng lễ nhiều tốt, nó vừa cho thân thể khỏe mạnh mà vừa tiêu nghiệp nè. Cho nên nó đề ra ráng sáng ra chúng ta đảnh lễ, lễ Phật sám hối, và tối tới lễ Phật sám hối. Chúng ta có thể dùng cái thời gian 3 tháng, 6 tháng để chuyên sám hối, lễ Phật sám hối, cho nghiệp chướng nó tiêu rồi. Khi đó một câu niệm Phật nó đắc lực quý vị. Chúng ta dọn bằng cái mặt phẳng, mặt phẳng rồi chúng ta mua bao ni lông về phủ nó lại, cho những cái chủng tử giống ở trong đó nó không lên được. Còn bây giờ cây nó quá nhiều, chúng ta mua bao về phủ nó cũng phủ không được nữa, thế nè. Cho nên nó thủng hết. Bây giờ chúng ta phải đặt dọn đi, dọn cho mặt bằng cho nó bằng bằng một chút, cho nó khỏi có quá nhiều những gai góc, rồi xong đó chúng ta phủ lại. Đó là ý nghĩa như vậy. Cho nên đề ra chúng ta 3 tháng, 6 tháng sám hối, chuyên sám hối, mỗi ngày sám hối, mỗi ngày lễ lại trong đó, chuyên lễ Đức Phật A Di Đà, chuyên niệm Đức Phật A Di Đà, đủ rồi. Thì trong đó công phu như vậy nó chuyên nhất, nó dễ thành công hơn.
Câu hỏi kế theo dành một câu hỏi rất là mộc mạc, rất là chân tình mà gần gũi, được đưa lên là: Nam Mô A Di Đà Phật, xin pháp sư giảng nghĩa từng chữ đó cho thằng rể của con là một người công giáo, xin pháp sư giảng để cho nó hiểu rõ hơn. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Cái này chúng ta nói với người Tây phương, nói với những người sơ cơ, tại sao niệm Nam mô A Di Đà Phật? Ta chúc sức khỏe, ta chúc cho được phúc báo, ta chúc cho được hạnh phúc, ta chúc cái lời chúc thông dụng phổ thông nhất cho tất cả mọi người. Chúng ta cầu sao? Nam mô A Di Đà Phật, chúc anh được hạnh phúc tràn trề. Nam mô A Di Đà Phật, chúc anh được khỏe mạnh. Nam mô A Di Đà Phật, chúc anh được trường thọ. Chúng ta giảng ra dễ dàng như vậy, không cần thâm sâu cái gì. Nó trong đó từ từ tiếp nhận. Đó là những điều mong ước nhất của con người. Muốn được sao cái phúc báo, muốn được trang nghiêm, muốn được khỏe mạnh, muốn được trường thọ, thì ta lấy một câu A Di Đà Phật phổ thông, phổ biến nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật, chúc bạn được tất cả được tốt đẹp. Cho nên trong đó chúng ta đem cái câu này niệm A Di Đà Phật, mỉm cười với tất cả mọi người, và họ có hỏi, đây tôi chúc phúc cho anh đó, vậy đủ rồi quý vị. Rồi nếu mà họ từ từ họ muốn thêm, muốn học hỏi thêm, từ từ chúng ta giải ra, từ từ đưa ra tại sao niệm A Di Đà Phật, tại sao nó được khỏe mạnh, tại sao nó được hạnh phúc, tại sao nó được trường thọ. Từ từ chúng ta kể ra. Bây giờ đơn giản nói như vậy thôi. Những điều mong ước nhất, mong ước nhất của thế gian: hạnh phúc, khỏe mạnh, vui vẻ và trường thọ sống lâu. Đó là lời chúc tụng phổ biến, chúc tụng thiết thực nhất cho thế gian này bằng một câu Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính bạch pháp sư, mỗi 3 năm mỗi đương còn mặn, gần 9 tháng gừng hải còn cay, công ơn pháp sư sâu dài là người Phật tử chúng ta hằng nhớ ghi. A Di Đà Phật. Kính bạch pháp sư, câu hỏi kế tiếp của Phật tử dành cho pháp sư là: con có vài câu hỏi kính mong pháp sư từ bi giải thích cho con được hiểu. Con xin chân thành đảnh lễ. Thứ nhất, bài tán thán ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ, trong đó có câu cộng tứ minh gia hàm cứu bạc. Kính bạch pháp sư, con không hiểu nghĩa câu này, kính mong pháp sư từ bi chỉ dạy.
Cái câu này đã lặp lại hôm qua, vì cái trong đó thật sự quyên cả bài đó, không biết đó ở từ đâu ra nha. Mà trong đây chúng ta nhắc lại một lần nữa là chúng ta y cứ vào ngũ kinh tịnh độ để mà tu hành, để mà công phu. Chúng ta đừng có ra quá nhiều ở kinh điển khác, nó làm để tâm chúng ta không có chuyên nhất. Nên là thì trong những cái lời tán thán hay là những cái lời trong những kinh khác đó, thật sự đó chúng ta có thập tam tổ, 13 vị tổ đã định cho chúng ta kinh điển rồi. Chúng ta y như vậy làm tốt rồi cái gì ạ? Đừng có thêm mấy kinh kia. 13 vị tổ người ta không có chọn kinh đó, chúng ta lại trí tuệ hơn họ, thấy kinh điển hay thêm vào. Chúng ta không có khả năng đó đâu. Cho nên đây chúng ta y theo đi. Ấn Quang Đại Sư là vị tổ cuối cùng, vị tổ thứ 13. Ở đây ngài lấy cái phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương thêm vào cho tứ kinh tịnh độ thành ngũ kinh tịnh độ, đó đã đủ rồi, viên mãn rồi. Cho nên chúng ta cái pháp môn này đơn giản dễ dàng ha, đừng có thêm có nhiều phức tạp. Còn cái câu, những cái câu tán thán đó, những cái câu đó là một cái câu tôi không biết từ xuất xứ nơi nào, mà là cổ ngữ, cho nên nó không hiểu được thấu suốt, cho nên chúng ta tạm không thể trả lời câu này. Ở đây chúng ta thấy ngũ kinh tịnh độ đó là kinh Phật thuyết A Di Đà kinh, Quán Vô Lượng Thọ kinh, Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác kinh, phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện và phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương đã đầy đủ rồi. Ở đây á, là tổ định cho chúng ta, tổ tịnh độ định cho chúng ta. Còn kinh Bát Nhã Ba La Mật, dù kinh niệm Phật Ba La Mật, dù á, nó hay, nhưng mà tổ không lấy, chúng ta thôi cũng gác qua một bên à. Tuy là nó quan trọng, tuy là thấu suốt à, nhưng mà trong đó tổ không có định trong đó quý vị. Chúng ta hãy là người học sinh đi à. Cái việc á, xuất bản, cái việc á, chỉ định giá sách giáo khoa, đó là việc á, của nhà, của gì cái việc của Bộ Giáo dục à. Bộ Giáo dục trong đó, các Phật, các Bồ Tát, tổ trên đó, các ngài có trách nhiệm à. Chúng ta coi nó hay à. Chúng ta hay chỗ nào? Chúng ta có thấy trí tuệ, có trí tuệ không mà biết nó hay? Chúng ta dùng á, cái nhận thức nào để thấy nó hay? Ở đây á, chúng ta thật sự á, hiểu được tối thắng của tịnh độ là gì? Là chấp trì danh hiệu quý vị. Trong đó nguyên lý, nguyên tắc, lý luận của nó ở trong Quán Vô Lượng Thọ nói trong đó rồi. Cho nên trong 16 phép quán, phép quán cuối cùng là gì? Phép trì danh niệm Phật à. Trì danh niệm Phật á, nó vượt hơn á, quán tưởng niệm Phật. Nó cao siêu hơn quán tưởng niệm Phật. Và nó bằng với thực tướng niệm Phật à. Cho nên nó trừ ở đây quý vị, trì danh niệm Phật, đó là viên mãn cứu cánh rồi à. Những cái lời kinh á, sâu xa cao xa kia không biết à, chúng ta đừng để ý tới ta. Trong những lời tán thán đó, tổ không thấy à? Không phải đâu à. Trong đó các ngài có ý của các ngài à. Trong đó Đại Thế Chí Bồ Tát đã đem ra cái phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương đầy đủ rồi à. Còn kinh á, Niệm Phật Ba La Mật từ đâu tới? Từ đâu ra? Tôi hỏi lại một cái, có ai chỉ cho tôi từ ở bộ Đại Tạng nào ra? Nói thẳng quý vị vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta hãy theo lời chỉ dẫn của Thiện Tri Thức đi à. Hãy theo lời chỉ dẫn của tổ đi à. Chúng ta thấy bộ kinh đó dịch ra phát xuất từ ai à? Từ bên đó, bà Hán Văn đó, ai là người dịch đó? Câu Ma La Thập hay là Huyền Trang Đại Sư? Từ đâu xuất phát ra? Câu Ma La Thập à, có thật hay không? Có người đã tìm ra rồi, không có trong Đại Tạng quý vị. Cho nên đó, điểm này để nói thẳng quý vị. Trong đó chúng ta nói ngũ kinh tịnh độ à. Ngũ kinh tịnh độ à, chứ không phải lục kinh tịnh độ quý vị. Ở đây chúng ta đi đến hồi đi lạc ở chỗ nào không biết quý vị à. Lời kinh á, tuy là bóng bẩy, tuy là hay ho trong đó, quý vị thấy á, làm á, đảo lộn á, chúng sanh. Phương pháp dễ dàng thấu đáo, ngắn gọn đơn giản, chúng ta lại thêm qua tất cả những cái khó khăn, tất cả những cái gút mắt trong đó, làm sao chúng sanh nó độ được chúng sanh đây. Đêm khó khăn cho những người lớn tuổi à, niệm Phật Ba La Mật. Ba La Mật là gì? Họ không biết quý vị à. Cho nên lấy 6 chữ hồng danh nó rõ ràng, nó đơn giản như vậy cứu độ được chúng sanh à. Còn tất cả những cái thứ khác từ từ tới à. Chúng ta cứ chạy ra thức, chứ chạy giao nghĩa lý, đến hồi đi lạc à, lúc nào không hay. Không trở lại được với tự tánh, không quay về được với chân tánh à, không quay về được với Đức Phật. Trên đó quý vị không tin, đi mời các thầy kiếm trong Đại Tạng coi cái bổn kinh chữ Hán ở nào, đem ra cho tôi coi, liên lạc với tôi bay qua đây. Cho nên kinh điển không phải thường quý vị à. Đại Tạng kinh từ phải Long Tạng trở về trước mới đáng tin tưởng à. Long Tạng trở về trước á, tất cả những kinh điển đều phải do vua ấn chứng à. Một bang hòa thượng, một giáo hội, một bang hòa thượng trong đó xét rồi, kỹ lưỡng rồi, các luận của tổ đồng ý rồi, trình lên vua. Vua được sự sự cố vấn của quốc sư mới đó đóng tạng, đóng ấn chức trong đó mới được nhập tạng quý vị à. Pháp bảo không có thể nào tự tiện sửa ở trong đó, chúng ta thêm bớt ở trong đó, đến hồi chúng sanh mê mờ không biết đâu là thật đâu là giả, không có trí tuệ, không có đủ năng lực làm sao đây. Bởi vì quan trọng vô cùng không thể nào chúng ta thấy tổ không đủ trí tuệ như chúng ta, tổ không thấy bộ kinh hay đó để đem ra cứu độ chúng sanh nhất là pháp môn tịnh độ này niệm Phật Ba La Mật viên mãn như vậy, một cái hạt ngọc cái viên mãn như vậy tổ bỏ qua. Quý vị biết Ấn Quang Đại Sư 30 năm ở Tàng Kinh Cát, quý vị chưa hề ra ngoài. Ngài đi về Thượng Hải thuyết pháp một lần xong rồi vào Tàng Thiên Kinh Cát 30 năm không ra, để làm gì cái gì? Xét đại tạng đó, để học đại tạng trong đó, tất cả kinh điển Ngài đều thấu suốt trong đó, mỗi lời lẽ trong đó đều là ngắn gọn, đều là mộc mạc, nhưng mà hàm chứa thâm sâu tất cả kinh đại tạng trong đó, thâm yếu trong đó, để mà độ chúng sanh quý vị. Quý vị nói ngoài sơ sót không thấy chúng ta thô thiển thì có, chứ Ngài không có sơ sót đâu quý vị 30 năm ở trong Tàng Kinh Cát không làm gì cả, chỉ ngồi đó xét duyệt kinh điển Bây giờ chúng ta thấy chúng ta có đủ năng lực đó không? Bởi vậy cho nên chúng ta phải xét lại coi xuất xứ từ đâu Không có thể nào mở vừa cái kinh đó, niệm Phật Ba La Mật xuất phát từ năm nào, từ trước đến giờ cả mấy trăm năm Phật giáo, cả mấy ngàn năm Phật giáo Việt Nam từ đâu nó bắt đầu nguồn ra, quý vị xét lại coi. Cho nên cái điểm này phải cần coi lại quý vị Đây nói thật cho quý vị nghe đây. Cho nên cái nghi ngờ này tôi đã khởi lên rồi hỏi, đi tra hỏi người ra tra, tìm không được trong cái mục lục của đại tạng không thấy trong đó quý vị. Nếu không tin quý vị tìm các thầy biết tiếng Hoa cái coi còn nhờ các ngài mướn các ngài lục coi xuất xứ từ đâu. Tất cả kinh điển đều có xuất xứ, đều có người dịch, đều có từ đâu ra, đều đầy đủ trong đó. Chúng ta phải hiểu một bộ kinh đem ra giảng phải biết nói lên cái xuất xứ của nó, năm nào dịch, người nào dịch, từ ở đâu Như vậy mới làm niềm tin cho chúng sanh, như vậy mới có chỗ dựa cho chúng sanh, chứ không thể nào chúng ta thấy nó hay, thấy nó bóng bẩy cứ đem vào tụng rồi nó không biết đến thế nào. Bây giờ ấn loát thì dễ dàng, ai muốn viết gì thì viết, ai muốn làm gì thì làm Để cái vài ngàn ra chúng ta có cuốn sách đem cúng dường cho thiên hạ. Cho nên cái điểm này quý vị phải kỹ lưỡng lại đi Công án của Bách Trường một lời sai 500 kiếp làm chồn, một lời chuyển ngữ sai 500 kiếp làm chồn Chúng ta làm mê mờ chúng sanh ở trong đường Phật Pháp. Khi nào trên thế gian này không còn một quyển sách đó, quý vị mới ra khỏi. Cho nên thôi niệm Phật vãng sanh đi Đừng có ham quý vị không biết đừng có ham trong đó Chúng ta là học sinh, tôi nói nhót khiêm nhường là học sinh đi. Khi nào lên đến đó làm ở trong ban giáo dục trong hội đồng giáo dục muốn làm gì thì làm Còn bây giờ chúng ta là học sinh cứ việc cách trung thành niệm Phật. Tổ đã đề ra chúng ta ở trong tịnh độ, theo tổ tịnh độ. Chúng ta ở trong thiền tông, theo tổ thiền tông. Trong đó các vị chư tôn đại đức trong đó người ta có đường hướng, có mục tiêu. Chúng ta làm gì có khả năng đó Bởi vậy cho nên quý vị hãy xét lại đi Nếu không tin quý vị cứ việc mời các thầy kiếm trong đại tạng ra, kiếm trong long tạng coi có hay không. Dễ dàng long tạng vẫn còn đó Ở trong đó tiếng Hán đó, Hòa Thượng đã in ra trên khắp thế giới cả ngàn bộ cúng dường cho thế giới Việt Nam cũng có, bên Mỹ này cũng có, quý vị tìm trong đó coi chúng ta dễ cái tựa đề đó chúng ta lựa theo cái tựa đề đó dễ, chứ không phải đọc hết quyển tại đại đề tạng. Từ từ cái mục lục chúng ta có thể kiếm ra, Cho nên cái điểm này quý vị ráng mà cố gắng. Cứ nói y theo ngũ kinh tịnh độ tốt rồi.
A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, và câu hỏi kế tiếp cũng là ý thứ hai với câu hỏi vừa rồi của một vị Phật tử. Đây cũng là một trong những đề tài mà có thể nói là tất cả hàng Phật tử chúng ta ai cũng có những cái ưu tư và những cái thắc mắc. Thì đó là câu hỏi: kính bạch Pháp Sư, theo chỗ con nghe Băng Quý Thầy giảng là chuyên tu niệm Phật thì phải phát tâm Bồ Đề mới có thể vãng sanh được. Vậy con kính xin Pháp Sư hãy cho con biết là trường hợp một người muốn vãng sanh và muốn xuất gia có tốt hay lợi hơn một người muốn vãng sanh mà không xuất gia. Kính xin Pháp Sư từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ. A Di Đà Phật.
Chúng ta ở đây vãng sanh là mục tiêu tối thắng của chúng ta, bất kể là tại gia hay xuất gia. Nếu nào ở trong đó cái câu này chúng ta trả lời rồi ha, nhưng nhắc lại thì trong đây